thôi nói tam quyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sao, tức là khỏi, đừng có nói chuyện cao siêu. Tam quyền tức là gọi là cái lý thiện cao siêu ở trong lâm tế đó. Trong lâm tế có chia gọi là thể tam quyền, tức là thể trung quyền, cứu trung quyền, quyền trung quyền đó, tức là cái lý thiện cao siêu trong đó. Hướng thượng cũng vậy, hướng thượng là cái chỗ nghĩa là tột vi diệu của thiền. Thì ở đây thì ngài nói thôi khỏi nói cái chuyện cao siêu quyền diệu gì xa xôi, bây giờ cần rõ một câu rốt sao đây nè. Vậy thì hãy nói hiện nay cái gì là một câu rốt sao, ai trả lời được câu đó? Đó, khỏi nói chuyện cao siêu, mà nếu chưa nói được thì sao đây? Đừng có bắt chước, cũng đừng có bắn bóng. Cho nên đây ngài mới nói hai câu thơ: non xanh chốn ấy thấy trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Đây không phải là cái bắt chước được, không phải là bắn bổng được. Tức là sao? Non xanh chốn ấy thấy trời rộng, đến được cái chỗ non xanh đó rồi á thì mới thấy trời cao rộng, chứ còn đứng dưới này mà chỉ trên kia rồi lý luận thế này thế kia là còn xa xôi. Phải đến được nơi đó, chân mình phải đứng được trên đó, cảm nghiệm được cái điều đó, không? Cho nên là non xanh chúng ấy đó mới thấy trời rộng, rồi sen đỏ nở rồi mới nghe mùi thơm. Còn ở đây á, mình lý luận sen nó thơm thế này, sen nó thơm thế kia là còn xa xôi. Nở rồi, tức là sau khi nở rồi đó mới được nghe mùi thơm. Tức là một phen phải chính mình, nghĩa là coi như là lọt vào trong đó, cảm nhận được trong đó, không? Thì mới gọi là thật sự là mình có sức sống trong chân thật, chứ còn không phải nói nhiều. Cho nên một câu rốt sao đó là vẫn còn để lại đó đó, để cho mọi người tự trả lời, chứ không, câu sao không phải là câu mà để cho mình bàn luận. Cho nên đây nói gì nói cuối cùng rồi đó thì kết lại một câu, không khỏi cần phải nói chuyện cao siêu gì hết. Bây giờ câu rốt sao hiện nay là thế nào, mỗi người tự trả lời xem. Thì quý vị mới thấy vua Trần Thái Tông, không, một ông vua là sống trong thế gian với bao nhiêu cái gọi là ngũ dục lạc vây bên cạnh, rồi bao nhiêu cái công việc của xã hội, của triều đình đó, mà ông còn có cái thời gian, còn có thời giờ để ông nghiên cứu rồi ông tu học, mà cái hiểu của ông như vậy đó thì quý vị thấy đáng nể phục không? Dù vậy mình xuất gia rồi mà ông nói có nhiều chỗ mình hiểu chưa tới. Cũng như là có những cái câu chuyện mà ông dẫn đó mà bây giờ mình tra chưa ra nữa. Thì vậy thấy là mình gọi là mình nghiên cứu còn thua ông nữa. Vậy mà mình nhiều khi còn tự hào, hết muốn nghe, hết muốn học. Thì mình mới thấy đó là gọi là cái gọi là cái tập khí, gọi là kiêu mạn, tập khí tự mãn ở trong mình nó còn nhiều đó. Cho nên đây học một cái ông vua, học một cái người cư sĩ như vậy đó, để là mình đánh thức được mình. Thì vậy là người cư sĩ tại gia, không, cũng có được cái niềm tin để mình tiến lên, mà người xuất gia cũng có được những cái hổ thẹn để mình vươn lên, không? Vậy là, tức là tại gia cư sĩ cũng không có thể mà gọi là viện cớ là mình ở nhà bận việc này bận việc kia rồi học đạo không được, tu không được, phải không? Ở nhà bận việc này việc kia nhưng không bận ông vua. Ông vua còn bận việc nhiều hơn mình nữa, mà ông còn có thời giờ như vậy, rồi còn gọi là người tu nữa thì càng không được, phải không? Càng phải tiến nhiều hơn nữa mới xứng đáng. Như vậy thì đây là cái bài gọi là rộng phiến phát tâm bồ đề đó, thì ông nói để mà đánh thức, để mà nhắc nhở cho mọi người đó phải nhận rõ cái bản thân của mình, tức là cái mạng sống của mình đây, nó là quý nhưng mà nó lại là mỏng manh, còn có cái chỗ chân thật là cái đạo, cái lẽ thật đó, mình phải tiến đến, tức là phải phát tâm để bồ đề đó, để mà tỏ ngộ, để mà tỉnh trở lại, thì đó mới là cái chỗ vươn lên của mình, đó mới là cái chỗ gọi là cái mạch sống của mình. Thì sống như vậy thì mình mới thấy cái đời sống của mình nó có giá trị, nó có ý nghĩa chân thật. Và khi mà mình có gọi là bỏ cái thân này đi cũng còn nghĩa là có chỗ cho mình tựa vững chắc, còn không á thì bỏ thân này rồi cái nào nó không biết điểm tựa ở đâu, thấy không, rồi cái thì đi lạc chụp lấy thân khác. Thì nhiều khi mà chụp không khéo thì nó lại cũng nguy hiểm. Cho nên đó là cái mà mình mỗi người phải luôn luôn đó, là đánh thức mình, để cảnh tỉnh mình để mà tiến lên. Đó là mình học xong cái bài coi như là Phát Tâm Bồ Đề, cũng là học xong cái phần của Trần Thái Tông. Đúng ra thì Trần Thái Tông đó còn rất nhiều cái tác phẩm, nhưng mà mình sau này có đầy đủ cái thời giờ đó mình sẽ học thêm. Đây là những cái bài trích thôi, chứ còn ngài trong cái bản Phá Hư Lục đó thì rất có nhiều bài, có nhiều bài thì lý nó gần gũi, nó cạn, nhưng mà cũng có nhiều bài rất là cao siêu mà có thể nói rằng những người tu cũng chưa chắc gì hiểu hết nữa. Đó là qua cái thằng Trần Thái Tông. Thì kỳ tới thì lại nhằm lúc mà quý thầy đã phải vào trong Đà Lạt, cho nên rồi đã phải nghỉ. Nghỉ rồi thì nó là cũng gần Tết, chứ là cái phần xây dựng thiền đường lúc đó cũng là đang gấp rút nữa đó. Cho nên là thôi là kỳ này là thôi nghỉ Tết luôn, rồi qua Tết rồi mới học lại. Và Tết là khoảng 11 giờ đó, thì Chủ nhật đó thì mình học lại. Thì mong rằng nghĩa là từ đây mà tới qua Tết đó thì quý vị học rồi cũng về nghiền ngẫm để cho có nếm được chút ít cái mùi vị. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.